thì sau đây sẽ là phần giải đáp các thắc mắc, các câu hỏi. Con là Lê Thành Công, cảm ơn Thầy đã cho con hiểu rất nhiều đạo lý trong kinh doanh. Và con rất vui khi được giao lưu học hỏi Thầy và tất cả mọi người. Sau đây là câu hỏi ạ. Con đọc nguyên văn. Thưa Thầy Thích Chí Trơn, theo quan điểm xưa thì thương trường là chiến trường. Nhưng mà ngày hôm nay thì đã có nhiều người hiểu được là thương trường là bằng hữu. Con là một người còn rất trẻ nhưng rất đam mê kinh doanh và ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt. Vậy kính mong Thầy cho con hiểu thêm, trong kinh doanh làm thế nào để tạo ra một môi trường thân thiện, đầy tình người mà ở đó chúng ta cùng giúp nhau phát triển và thành công. A Di Đà Phật.
Một câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh doanh. Cái này chắc là Phật tử này đó là một doanh nhân. Quan niệm xưa đó, thương trường là chiến trường. Còn bây giờ đó là tất cả cùng thắng. Tất cả cùng thắng. Nhưng mà làm sao để được tất cả cùng thắng mà không ai chết? Trong cái thắng thế nào cũng có người chết. Mà bây giờ làm sao để khỏi chết đây? Đúng là thương trường là chiến trường, quý vị. Chính vì thương trường là chiến trường cho nên bao nhiêu mồ hôi đổ ra, bao nhiêu giọt nước mắt đổ ra, thậm chí là có máu đổ ra nữa. Và nếu chúng ta vẫn còn quan niệm thương trường là chiến trường thì người chết thì chết đã đành, mà người thắng cũng chết luôn. Người thắng cũng chết luôn. Có thể là người ta thua với mình trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng ta sẽ tìm cách khác người ta trả đũa, cho nên mình cũng chết. Và như vậy cái hằn học, cái thù hận và cái kỳ thị nó vẫn luôn luôn chồng chất. Cái lỗ lã đầu tiên là chúng ta ngày nào cũng phiền não, làm sao để tìm cái giải pháp để đối trị với cái dễ hàng bên kia. Và như vậy ta luôn luôn đau khổ. Và khi gặp mặt đối thủ thì ta luôn luôn bực dọc. Cái cục khổ đầu tiên là chúng ta ôm vào trước. Còn nếu mình nghĩ rằng là hợp tác, là bắt tay đó, thì chúng ta bắt đầu sẽ có niềm vui. Nhưng mà nó cũng có một chút mâu thuẫn xảy ra là nếu mà hài hòa thì ta không buôn bán được, ta không kinh doanh được, người ta nuốt mình mất đi. Cho nên đây cũng là một vấn đề của cuộc đời. Chúng ta phải lấy cái gì để làm tiêu chí nào, quý vị? Chúng ta lấy gì để làm tiêu chí cho vấn đề kinh doanh thì lúc đó bài toán sẽ được giải. Bài toán sẽ được giải. Thứ nhất là cái thương hiệu của mình. Mà muốn thương hiệu mình có tên tuổi thì nó phải gắn với chất lượng. Nó phải gắn với chất lượng. Khi mà có sự cạnh tranh á, thì chất lượng sẽ được nâng cao, giá cả sẽ được nâng cao. Và khi mình kinh doanh với một cái tâm tình thương như Đức Phật nói đó, thì nghề nghiệp của chúng ta nó sẽ bình ổn. Còn chúng ta lấy cái mục đích của chúng ta là để triệt tiêu thì lúc bây giờ cái mầm mống của sân hận nổi lên. Và không có chiến tranh bằng cách này hoặc bằng cách kia, thế nào cũng xảy ra. Khi mà chúng ta làm một điều gì thì Đức Phật luôn dạy là gì? Nó kết hợp mấy yếu tố. Thứ nhất là lợi mình, lợi người và lợi xung quanh. Lợi mình là một, lợi người là hai, và lợi xung quanh là ba. Nếu mà thiếu một trong ba yếu tố này thì phải xem lại việc làm của mình. Có trường hợp nào mà mình làm lợi cho người mà bất lợi cho mình không? Điều này loại trừ, chắc chắn là không có. Không ai làm lợi cho người mà trong khi làm lỗ lã cho mình. Nhưng mà trường hợp á, làm lợi cho mình nhưng mà làm hại cho người, điều này có không quý vị? Xảy ra nhan nhản nhiều lắm. cứ miễn mình lợi là được rồi. Cái điều này nó không ổn. Cho nên lợi mình, lợi người, điều này ta làm. Nhưng mà cái điều này hiện nay cũng phổ thông lắm, nhưng mà nó vẫn chưa ổn. Có thể lợi mình, lợi người, nhưng mà chưa lợi môi trường xung quanh, quý vị. Chưa lợi môi trường xung quanh. Tôi ví dụ, những sản phẩm cung ứng cho khách hàng, sản phẩm cung ứng cho khách hàng, người sản xuất có lợi, khách hàng tiêu thụ có lợi, nhưng mà những cái chất thải đổ ra môi trường, người khác gánh chịu. Quý vị thấy không? Như là vấn đề môi trường bắt đầu xảy ra. Cho nên phải lợi người, lợi mình và lợi xung quanh nữa. Nó phải kết hợp đầy đủ các yếu tố đó. Mà chúng ta phải học một công thức là nội thân và ngoại thân ở trong kinh Đức Phật dạy. Nội thân là thân thể của chúng ta, và ngoại thân là những người xung quanh ta và cuộc sống xung quanh ta. Ta chăm sóc xung quanh như chăm sóc chính bản thân mình, thì lúc bây giờ chúng ta có được niềm vui, chúng ta có được cái lợi. Còn nếu chúng ta đánh mất cái này đó, tuy có lợi về mặt vật chất, nhưng mà về mặt nội tâm, về mặt quy luật nhân quả, về mặt quy luật cuộc đời, ta bắt đầu lỗ rồi đó quý vị. Ta bắt đầu lỗ rồi đó quý vị. Điều này có một người cũng đặt cái câu hỏi nó cũng tương tự như vậy. Thưa thầy, con thấy cái áo đó đó, nó để cái con cá sấu ở trên chỗ cái ngực á, thì con sản xuất con cũng gắn thêm cái con cá sấu đó, nó có mất mát gì đâu thầy, mà tại sao nói là phạm luật? Nó mất mát gì hết mà, của ai nấy bán, của ai nấy bán thì đâu mất mát gì. Nhưng mà xin thưa với quý vị, cái con cá sấu mà nghe cái ngực đó đó là họ phải đổ biết bao nhiêu tiền ra để có được cái thương hiệu như vậy. Người ta phải đánh biết bao nhiêu thuế và bao nhiêu cái tài sản về trí tuệ, người ta gọi là quyền sở hữu trí tuệ đó. Người ta đánh đổ rất lớn, mình chạy ngang qua cái mình lấy, mình gắn vô mình nói đâu mất mát gì đâu. Có nghĩa là mình cướp quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ đó là một cái quyền, quý vị. Năm 1998, lúc bây giờ tôi có nghe là cái hãng Coca-Cola đó quý vị, họ để giá họ bán 70 tỷ, nếu ai mua, họ sẽ bán cái này 70 tỷ. Nhưng mà người ta thống kê cái giá trị vật chất của cái hãng này là bao nhiêu quý vị biết không? Chỉ có 15 tỷ thôi. Còn bốn cái chữ Coca-Cola đó là 55 tỷ. Đó là cái quyền sở hữu mất hết 55 tỷ. Còn tài sản trên toàn cầu họ chỉ có 15 tỷ. Chỉ có 15 tỷ. Như vậy là cái thương hiệu đó nó trên 100 năm để người ta gìn giữ. Nó có một cái quyền sở hữu ở trong đó. Nếu chúng ta muốn xây dựng cho mình một cái thương hiệu, thì mình hãy làm bằng chất lượng hoàn hảo và mình đưa ra thị trường bằng những cái điều tốt đẹp. Tiếc một điều là sự cạnh tranh của chúng ta có mánh khóe và có những cái bất ổn ở trong đó. Mà từ đó nó phát sinh ra những cái tiêu cực, tạo ra những cái đối trọng với nhau, quý vị. Tạo ra những cái đối trọng với nhau. Cái khuynh hướng của thế giới bây giờ là người ta kinh doanh bằng cách là hợp tác với nhau, quý vị. Hợp tác với nhau. Chúng ta dùng cái từ mà cạnh tranh với những con cá mập thì con cá bé chết. Bởi vì chúng ta cá bé mà chúng ta đứng ngang hàng với con cá mập thì ta chết phải rồi. Tại sao mình không ý thức được rằng mình đang là con cá bé để rồi mình đứng chung với con cá bé? Nhưng mình cứ đứng chung với mấy ông cá mập thì mình phải chết phải rồi. Trên cái vốn của mình như vậy, cái thương hiệu của mình như vậy, cái mức độ sản xuất của mình như vậy, thì mình đứng ngay cái vị trí này. Cho nên mình luôn luôn cạnh tranh, mình luôn luôn cạnh tranh với cái mà khả năng mình không với tới. Và cuối cùng mình phải chấp nhận chết một cách oan uổng. Và mình nói đứng trước một cái cơ chế thị trường chúng ta bị chết. Thực tế là không phải chúng ta chết, mà chúng ta vượt quá khả năng của ta. Mình chiếc xe mình chở được có 50 kg mà mình đòi chở 5 tấn. Mình chạy được có 3 km mà mình dám đăng ký 30 km. Cho nên mình gục ngã giữa đường. Thành thử cái đối tác của mình nó như thế nào và cái mức độ sinh hoạt của mình nó như thế nào. Mình phải nhìn mình và mình nhìn người thì mình sẽ thấy mình cả một cái sức sống, quý vị. Và một cái điều thứ hai nữa, trong tâm lý, hễ mà kinh doanh là phải có lời, còn không có lời là coi như là lỗ, là thua, là thất bại. Những cái nhà chiến lược kinh doanh đó quý vị, người ta chấp nhận người ta lỗ suốt một năm ròng rã, quý vị, người ta không lấy một đồng lời nào, nhưng mà để rồi tiếp theo sau đó những cái lãi rất lớn đến với người ta. Còn tâm lý của chúng ta là kinh doanh là phải có lãi, kinh doanh phải có lời. Những giá trị vô hình chúng ta không ước tính, chúng ta cứ nghĩ như là mình bỏ tiền của ra là mình mất trắng. Có những cái có được nhưng mình không thấy nó là có, mà chưa rút vô được ta cho là lỗ. Vì vậy cho nên chúng ta sinh ra những cái vấn đề tiêu cực, quý vị. Chúng ta chỉ thấy cái lời bằng cái cân đo đong đếm, còn những cái lời vô hình, các cái mối quan hệ xã hội, chúng ta không thấy được, chúng ta không thấy được những cái lời như vậy. Tại sao người Trung Hoa người ta thành công, dù là tiểu thương hay là đại gia, quý vị? Người ta mở một cái quán, 6 tháng trời không ai đến, người ta vẫn mở. Người ta vẫn mở. Người ta đã đầu tư quá lớn vào trong này và người ta tiếp tục duy trì. Qua tháng thứ 7 sẽ có 2 người đến mua. Và 2 người nhân lên 4, 4 nhân lên 8 và 8 nhân lên 16. Chúng ta không đủ kiên trì. 2 tháng không có người mua, tháng thứ 3 chúng ta dẹp tiệm và coi như là mình lỗ lạ. Cho nên phải thấy cái chiến lược kinh doanh như thế nào là lời, như thế nào là lỗ, quý vị. Và một điều nữa, gần như mình không muốn xây dựng thương hiệu, mình không muốn, mà mình chỉ muốn cái lời trước mắt. Cái này tôi nói nhỏ nghe, các doanh nhân, các tiểu thương nào mà mới thành lập công ty á, thì tôi cũng xin phép được là xin lỗi. Những công ty mới thành lập á, là nhà nước chỉ lấy hình như là 50% thuế, phải không? Hay là chỉ có 30% thuế gì đó. Sau 3 năm thì sẽ đánh thuế lớn, đánh thuế lớn. Và khi mà ta kinh doanh có lời nhưng mà ta vẫn để cái thương hiệu kinh doanh của chúng ta là công ty mới thành lập. Và tháng 11 của năm thứ 3 ta tuyên bố phá sản. Vậy lúc bây giờ không có đánh thuế. Bởi vì bước qua tháng, hết 3 năm qua tháng thứ 4 rồi là ta lại đánh thuế. Cho nên phá sản, thành lập công ty khác. Tiếp tục làm nữa, khỏi đánh thuế. Cái cách của chúng ta nó là như vậy, quý vị. Cái cách của chúng ta nó là như vậy. Ở nước ngoài, có những cái công ty họ tồn tại 100 năm, 200 năm và 500 năm. Cách đây vài tháng, tôi có đi Nhật Bản. Một vài Phật tử ngồi ở đây cũng đi Nhật Bản nữa. Tôi nói chuyện với một cái anh gọi là kiến trúc sư xây dựng, chuyên xây dựng chùa và chuyên về làm tượng, quý vị. Thì ảnh giới thiệu bức tượng này 100 năm, bức tượng này là 200 năm. Mình thấy quá cổ kính rồi, mình thấy ôi sao mà quá cổ kính. Anh nói thầy ơi, cái này nó có gì đâu. Nhật Bản là có những cái tượng là chúng con làm mấy trăm năm. Mình nghe ngạc nhiên, chúng con làm mấy trăm năm. Mình nói, ủa, như vậy có nghĩa là sao? Nên ông nói là công ty của con đã chuẩn bị tròn trềm 400 tuổi rồi. Những cái bức tượng này là đời ông bố, đời ông nội con làm á. Đời ông con làm á. Công ty đó là công ty chuyên làm chùa và chuyên làm tượng. 380 năm tuổi một cái công ty, quý vị. Chúng ta có một cái công ty nào mà được 50 tuổi chưa? 50 tuổi chứ. Một công ty người ta 500 năm, quý vị. Mà chùa có phải ai làm nhiều đâu. Nhưng mà tồn tại 380 năm. Và ông chỉ rằng cái tượng này là công ty của con làm, nó 100 mấy 200 tuổi rồi đó thầy. Nếu chúng ta biết xây dựng cái thương hiệu như vậy, chúng ta không sợ ai cạnh tranh, chúng ta không sợ ai chơi xấu. Chúng ta khi mà trên con đường đua đó, mỗi người nó có một cái đường, đường ta chạy, đường ta đi. Ta cứ ta lấn qua bên này, ta lấn qua bên kia, thì chúng ta bị tuyết còi vậy rồi. Đó là chưa nói là chúng ta còn có đập binh, chích đập binh vô cho nó khỏe, hoặc là bằng cách này cách kia. Cho nên cái quy luật cuộc đời luôn luôn công bằng, quý vị. Quy luật cuộc đời luôn luôn công bằng. Và tôi nói thêm với quý vị một điều nữa. Nếu chúng ta hiểu quy luật cuộc đời là công bằng, thì nếu chúng ta có sự trả giá, chúng ta nên mỉm cười. Có nghĩa là chúng ta hiểu luật chơi. Chúng ta hiểu luật chơi. Thất bại nhưng mà chúng ta biết mỉm cười. Bởi vì tôi làm như vậy cho nên tôi có được như thế này. Chúng ta đừng có dùng cái từ bị mà chúng do tôi làm như vậy cho nên tôi được như vậy. Chúng ta mỉm cười cái là tự nhiên chúng ta hết khổ à. Chúng ta hết khổ à. Còn chúng ta chỉ cần mà méo mặt là một cái màn đêm trùm xuống chúng ta. Chúng ta không thấy con đường đi sai trái mà chúng ta chỉ thấy kết quả xấu để rồi chúng ta khổ. Cho nên kết quả xấu là chúng ta phải nhìn lại phương pháp. Chúng ta phải nhìn lại phương pháp. Thành thử đó là cái điều mà trên bước đường chúng ta kinh doanh. Cuộc sống này tất cả luật bù trừ rất công bằng cho chúng ta, quý vị. Nếu mình cảm thấy rằng mình là cá mập thì mình đứng bên cá voi. Còn mình cá cơm thì mình đứng kế bên cá lia thia. Thì mình sẽ không khổ. Còn mình cá cơm mình đứng bên cá mập, mình bị nuốt là mình khổ, mình lo là mình thất bại. Và cái phương pháp thực hiện của chúng ta cho đúng thì chúng ta sẽ có kết quả đúng.
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Thầy giảng cho con đạo lý xả tiểu ngã sẽ được đại ngã, xả đại ngã sẽ được vô ngã, tiếp tục xả vô ngã thì đạt đại tự tại. Con thành kính bái tạ Thầy. A Di Đà Phật.
Xả tiểu ngã thì được đại ngã, xả đại ngã thì được vô ngã, tiếp tục xả vô ngã thì được đại tự tại. Cái này thực sự thì tôi không biết nó lấy từ đâu, nhưng mà trong cái giá trị cuộc sống, cái điều này rất lợi lạc cho chúng ta. Xả tiểu ngã sẽ được đại ngã. Khi một người đem hết năng lực, trí tuệ, công sức giúp tất cả mọi người và không màng đến mình, không phải vì mình mà hãy vì mọi người, thì chẳng may gặp những nỗi buồn, những cái trắc trở, những cái phiền muộn, thế nào quý vị? Sẽ có mọi người đến chăm sóc ta. Chăm sóc ta. Khi mà ta quên mình để ta chăm sóc 100 người thì ta gặp trắc trở, sẽ có 100 người đến chăm sóc ta. Điều đó có nghĩa là khi ta vui, 100 người kia vui, và khi ta buồn, 100 người kia cùng buồn với chúng ta. Đó là chúng ta bỏ cái ngã mình để mình lấy sự sống của muôn loài để làm cái niềm vui. Còn nếu mình chỉ lo cái ngã mình á, sáng mình chăm sóc lấy mình, trưa mình chăm sóc lấy mình, chiều mình chăm sóc lấy mình, và người kia ngã, mình hoan hô, mình mỉm cười, thì đến chừng mình ngã, thôi cứ tự mà chăm sóc luôn đi. Cho nên mình chỉ biết chăm sóc cái ngã của mình á, thì xung quanh ta chẳng có ai cả. Còn mình thương đồng loại, mình buốt thương tất cả muôn loài, có nghĩa là lấy xung quanh làm sự sống của mình, thì sự sống của mình chính là sự sống xung quanh. Những buồn vui của mình thì xung quanh đều có buồn vui. Cho nên cái tiểu ngã là cái tôi ở trong mỗi con người. Nếu mà chúng ta mở rộng cái tình thương ra, nếu chúng ta mở rộng ôm cái vòng tay chúng ta lớn ra, chúng ta sẽ có nhiều người thương yêu. Chúng ta nhiều người thương yêu. Và khi mà chúng ta làm một điều thiện á quý vị, chưa có mong cầu sự đáp trả. Chưa có mong cầu sự đáp trả. Khi mình giúp cho người nào đó và mình mong người đó đáp trả lại cho mình. Điều này thứ nhất là nó khó xảy ra. Có chứ không phải không. Nhưng mà nếu nó không xảy ra, tao đau khổ. Tao đau khổ. Cái bà đó, đó cái thời xưa không ra gì mình nâng đỡ. Bây giờ được việc rồi cái là đi luôn, không thèm quay lại. Khi ta làm một điều thiện, quý vị, hãy làm đi, hãy làm đi. Khi một người ngã trước mặt ta đó, ta hãy nâng đỡ người kia đứng dậy đi. Người kia đứng dậy đi. Và đừng mong rằng người kia cứ đứng hoài đó để chờ ta ngã mà nâng lại mình. Không có. Nhưng mà khi mà ta ngã, sau lưng ta còn rất nhiều người sẽ tiếp tục nâng đỡ ta. Đừng mong cái người đi trước kia quay lại nâng ta. Quy luật nhân quả, quý vị. Người kia không nâng, nhưng mà sẽ có 10 người, 100, 1.000 người sau lưng ta sẽ nâng đỡ ta. Cứ nghĩa là làm việc với tinh thần vô ngã. Khi mình giúp một người nào với tinh thần bất vụ lợi và không mong được đáp trả, công đức nó sẽ lớn lắm, quý vị. Công đức lắm. Có nghĩa là mình bỏ cái tôi đi, thì mình sẽ có được cái tình thương nó lớn hơn. Và khi mình bỏ một cái đại ngã, nó sẽ trở thành cái vô ngã. Có nghĩa là khi giúp như vậy đó, không có người giúp và không có người được giúp luôn. Cả người giúp và cả người được giúp được không luôn. Cho đến cái để gọi giúp cũng không có luôn. Lúc bây giờ công đức nó mới lớn. Lúc bây giờ công đức nó mới lớn, quý vị. Khi mà mấy Phật tử mà cúng dường cho chư tăng một cái quà tặng hay một cái lễ gì đó, thì mấy ông thầy hãy đọc trong đầu ạ, đọc trong đầu ạ. Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Có nghĩa là tài pháp nhị thí, có nghĩa là người cho và người nhận, cả hai đều đem không đem tâm phân biệt. Đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật. Khi mà đạt đến cái pháp viên mãn ba la mật rồi đó, thì cụ túc viên mãn, thì công đức nó lớn lắm, nó tròn đầy lắm. Còn người nhận mà gói cái này có bao nhiêu đây, thì công đức nó sẽ bao nhiêu đây. Hay là đem cái tâm bình đẳng và công đức tu hành của mình tỏa hết đi, thì người kia nhận nó sẽ lớn. Và trong thuật ngữ, trong nhà Phật nó còn có một câu nữa là đẳng tam luân không tịch. Tam luân đó là người cho, người nhận, và cái vật cho nhận đó cũng đều bình đẳng như nhau. Có nghĩa là công đức nó lớn, nó tròn đầy, nó bao trùm, nó mới lớn được. Còn có sự phân biệt, có nghĩa là chúng ta còn đóng khung cái công đức trong một cái hàng hẹp nào đó, trong một phạm vi nào đó. Cái gì có đóng khung thì cái đó có sự hạn hẹp. Còn ta làm việc không đóng khung thì giữa không gian tự tại, giữa không gian bao la, không bị bó hẹp. Như vậy, trong quá trình chúng ta làm từ thiện, trong quá trình chúng ta làm một cái công đức gì đó, chúng ta đừng mong muốn cái kết quả này, mong nó đến với mình như thế này. Hãy làm bằng cái tâm tình thương. Thấy người kia đau như chính mình đau như vậy, thì công đức nó sẽ lớn hơn. Trong nhà Phật nó có một cái câu gọi là bố thí ba la mật. Có nghĩa là bố thí không mong cầu, không thấy sự bố thí, như nó là một cái tình thương hiển nhiên để mà làm. Hiển nhiên. Giống như một người mẹ mà khi mà thấy đứa con nó bị ngã đó, là tới bế con ngay, như là cái nỗi đau của chính mình. Đứa con nó đau là trái tim người mẹ thắt lại. Đó, đứa con đó chính là người mẹ chính là đứa con. Và vạn vật xung quanh, sự giúp đỡ nó cũng tương thích như vậy. Thì công đức nó mới lớn, quý vị. Thì nó mới thâm dâm, nó mới tự tại. Còn chúng ta làm công đức mà chúng ta đóng khung vào chỗ nào thì công đức nó chỉ trong phạm vi ấy. Cho nên vô ngã và thâm dâm tự tại có nghĩa là nó không bị dính mắc, và không dính mắc thì nó mới bao la.
A Di Đà Phật. Thưa Thầy, một câu tiếp sau. Ưu tiên một cháu học sinh cấp 2 ạ. Con là một học sinh cấp 2, những buổi pháp thoại của Thầy thì có phù hợp với tuổi của con không ạ? Và con xin Thầy cho con một lời khuyên có ý nghĩa nhất đối với con ạ. Con xin cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật.
Quý vị biết là khi mà Đức Phật mới thành đạo, khi Đức mới về thành đạo, là Đức Phật chưa có thuyết pháp với ai. Suốt mấy tuần Đức Phật thấm thí sự màu nhiệm của sự chứng đạo, sao mà nó thiêng liêng, nó cao cả, nó màu nhiệm quá. Và lúc bây giờ quý vị biết là Đức Phật chơi với ai không? Chơi với một cái cậu nhỏ, chơi với một cậu nhỏ chăn trâu, và chơi với một cái cô con gái cắt cỏ. Suốt những ngày đầu khi mới thành đạo, Đức Phật chơi với trẻ thơ. Đạo Phật là đạo của trẻ thơ đầu tiên, đến với những trẻ thơ đầu tiên nhất. Nhưng mà tại sao cho đến hôm nay thì đạo Phật trở thành đạo cho những cụ già? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Đó là do tiến trình lịch sử hình thành. Trong đó nó có những cái tồn tại khách quan, nhưng cũng có những cái tồn tại chủ quan mà ra. Thứ nhất, đó là niềm tôn kính đối với Đức Phật. Chúng ta quá tôn kính Đức Phật, chúng ta đẩy Đức Phật lên trên cao, rồi tự nhiên cái Đức Phật xa rời mình. Chúng ta lễ, chúng ta quỳ mọp sát xuống, chúng ta bước vô trong một ngôi chùa, một không gian im ắng, không nói chuyện, nói chuyện nói nhỏ thôi nghe, đừng có nói lớn. Mà tuổi nhỏ thì nó đâu có nói nhỏ, nó vô nó phải ca, nó vô nó phải hát. Thế là này, vô này là phải im, vô là không được trò chuyện, còn muốn trò chuyện là đi ra bên kia nghe, còn mày vô này là ông hộ pháp ông bắt mày chết đó. Đứa nhỏ sợ đứng ở cổng chùa không dám vô, để cho mình bà ngoại với mẹ vô thôi. Mẹ vô nhìn ông Phật hiền như ông Bụt, rồi cũng nhìn qua nhìn lại. Kìa, lê đi. Trẻ nhỏ thấy sợ quá. Vô chùa mà kiểu này thôi, cho con ra ngoài con chơi. Không chơi. Chưa hết. Nam thanh nữ tú, tay dung văn dung dĩa vô chùa. Đi ra, đây không phải là chỗ trai gái hẹn hò. Nó hoảng quá, nó đi ra. Và thế là không bén mảng đến ngôi chùa nữa. Có những đứa bé học Phật, rất tin vào Đức Phật. Mẹ ơi, con muốn quy y Tam Bảo, con muốn thờ Phật. Cô hả, con nít sau 50 tuổi đã hả quy y. Bây giờ còn trẻ nhỏ, không được, chưa thanh tịnh. Thế là thôi, đi tìm cái chỗ ca hát, không phải vào chùa. Chúng ta tạo quá nhiều cái hành lang với tuổi trẻ cách biệt với đạo Phật, và tuổi trẻ thờ ơ với đạo Phật. Nhưng mà chưa hết. Sinh nhật, đâu thấy chùa làm gì đâu. Đám cưới, đâu thấy chùa làm gì đâu. Thấy ông thầy xuất hiện là biết có cái đám ma rồi. Đạo Phật là cái đạo của người chết, sợ quá đi. Đó là do những cái hiện tượng của xã hội, hiện tượng lịch sử để lại. Chúng ta phải biết thay đổi nhận thức, quý vị. Biết thay đổi nhận thức. Chúng ta đến chùa, lúc nào tôn nghiêm là tôn nghiêm, và lúc nào để cho trẻ thơ vui đùa, hãy để cho trẻ thơ vui đùa. Ngay bản thân chúng ta cũng vậy. Chúng ta đến chùa, lúc mọi người nói chuyện, ta y lim dim, ta nhắm mắt. Ta sống lập dị, ta sống cầu kỳ. Nom ra sao hết á. Tại sao mọi người nói chuyện, ta nói cảnh trang nghiêm, mình phải im lặng. Cái này gọi là trang nghiêm phi thời. Ngay trong lúc tụng kinh á, mọi người trang nghiêm á. Alo, mày đó hả, tí tao ra. Trong lúc người ta trang nghiêm thì mình lại alo, mình lại trò chuyện. Cho nên cái không gian của chùa nó có những lúc trang nghiêm, nó có những lúc trò chuyện, và cũng có những lúc tiếng hát điệu đàn ở trong đó chứ. Có chứ. Nhưng mà ta không phân biệt được điều đó. Cho nên ta chỉ hình dung chùa là trang nghiêm, lúc nào cũng hiền như ông Bụt và không được nói năng, làm cho trẻ nhỏ sợ. Ngay cả con cháu của mình 18-20 tuổi, nếu một người con gái đến mà gặp một người con trai nào, tôi nói này đôi khi có người cũng phản ứng á, nhưng mà tôi nói thiệt, Nếu một người con trai Phật tử mà gặp người con gái Phật tử mà kết duyên với nhau là cũng dễ thương chứ đâu có sao, phải không quý vị? Nó không gặp trong cái môi trường Phật giáo, nó gặp ngoài đời, gặp chẳng may mà anh nào đó trật búa, nhìn tướng ta đẹp đẽ thắt cà vạt nhưng mà sau đó là về là bạo hành thì khổ quá đi. Trên quan điểm của tôi là cỡ như là gặp nhau trong môi trường Phật giáo, được uốn nắn trong cái đạo đức của đạo Phật, hiểu được nhân quả, nghiệp báo, luân hồi và xây dựng hạnh phúc thì tôi đồng tình. Cho nên đạo Phật, tự thân của đạo Phật rất trẻ trung, mà chúng ta cứ tạo cho đạo Phật thành già nua, thành cằn cỗi quý vị. Ngay cả chúng ta niệm Phật cũng vậy. Chúng ta niệm Phật, chúng ta cứ niệm là để cầu vãng sinh, có nghĩa là cầu để chờ bên kia bờ chết đó. Thành tử trẻ trung thì cứ lo chơi, lo thoải mái, già là hãy niệm Phật. Trên cái đạo Phật là đạo của người già, trẻ tới không được. Không phải vậy quý vị. Ngay cái phút giây này chúng ta không có an lạc thì đừng mong mai mốt kia chúng ta về Đức Phật tiếp độ cho chúng ta. Hôm nay an lạc, ngày mai an lạc, ngày kia an lạc, mai mốt chết an lạc. Còn hôm nay khổ, mai mốt buồn, bữa kia nữa phiền, gần chết ráng tranh thủ niệm Phật để Phật rước. Khó lắm, khó lắm. Tôi nói thật á. Cho nên á, thầy nói với cái cháu nào đó là hãy mạnh dạn đi chùa, hãy mà hành mạnh dạn lễ Phật, hành trì lễ bái. Mình đến với giáo lý của đạo Phật, tức là mình học những điều tốt đẹp từ đạo Phật. Mình đến với Đức Phật là mình tiếp xúc được với cái năng lượng màu nhiệm của chư Phật. Và mình đến gặp quý thầy, mình tiếp xúc được với những con người đi trên con đường thiện. Và chắc chắn đến chùa sẽ gặp những người đi chùa. Tâm đi chùa thì tâm lành, sẽ có được những người bạn lành. Cho nên thì thầy khuyên là mấy cháu mà đang phân vân đứng giữa đôi dòng nước thì hãy mạnh dạn bước lên thềm chùa và đi thẳng vào trong cổng chùa. Cho nên
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hàng Phật tử chúng con xin được hỏi. Hiện nay có một số Phật tử có quan điểm buông tất cả, chỉ ngồi tu cầu vãng sinh Tây Phương, thành Phật rồi thì mới độ cho chúng sinh được. Những Phật tử này quan niệm là không làm phúc, không làm từ thiện, không giúp ai, vân vân, mà chỉ tự tu một mình là đủ. Xin đại đức chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Khi mà chúng ta ôm ấp tất cả, chúng ta nắm lấy tất cả, đó là một cực đoan của đau khổ. Còn khi chúng ta buông bỏ tất cả, buông bỏ một cách phó mặc, buông bỏ một cách không còn màng một điều gì nữa, đó cũng là một cái cực đoan của khổ đau quý vị. Có nghĩa là con người ta hay rơi vào hai trường hợp chấp. Thứ nhất là chấp có, và thứ hai là chấp không. Chấp có là chấp tất cả mọi sự mọi vật. Nó là của ta, nó là do ta, nó là vì ta, nó là sở hữu của ta. Chúng ta nắm lấy bằng cách này, bằng cách kia. Chúng ta nắm mọi sự mọi vật. Chúng ta mệt lả người, chúng ta khổ. Cái nào gọi là chấp khó có. Còn chúng ta vứt, chúng ta coi như không có cái gì cả, buông bỏ tất cả. Đó cũng là một cách chấp. Đó là cũng là một cách chấp để gây đau khổ cho chúng ta. Nhưng mà ở trong kinh đó, Đức Phật nói đó, cái người mà chấp có khi nhưng mà dễ tháo gỡ hơn là cái người chấp không, quý vị. Cái người chấp không đó còn nặng nề lắm, khổ sở lắm. Cho nên thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn là chấp không một tí tẹo, mà còn gây đau khổ. Con đường của Đạo Phật là con đường giữa, gọi là trung đạo, không chấp bên này và cũng không chấp bên kia. Một cái khúc gỗ nó trôi ở giữa dòng sông, nếu nó không bị vướng bờ bên này, nó không bị vướng bờ bên kia, chắc chắn khúc gỗ này sẽ trôi dạt ra ngoài biển cả. Cái bờ bên này là bờ có, mà bờ bên này là bờ không. Chúng ta né bờ có mà chúng ta vướng vào bờ không thì cũng huề. Không chấp có mà cũng không chấp không, đó là chúng ta sẽ ra được cái biển Phật Pháp, chúng ta ra được biển công đức. Những người nói là thôi, buông bỏ hết tất cả, không làm gì nữa, lo niệm Phật, lo tu. Cái đó bất lợi vô cùng quý vị. Buông hay chấp, ở chỗ này nè quý vị, ở chỗ này nè. Chúng ta làm, nhưng mà chúng ta không bị vướng mắc, chúng ta không bị chấp. Ngày xưa thời của Đức Phật, có một ông tỷ phú quý vị. Ông tỷ phú đó là ông Anathabindika, mà trong kinh chúng ta hay đọc là ông cấp cô độc đó quý vị. Một nhà tỷ phú đại gia khiếp lắm. Và ông là người hộ trì Phật Pháp. Nhưng mà đến với Đức Phật thì vẫn đến. Nhưng mà kinh doanh vẫn cứ kinh doanh. Càng kinh doanh càng phát đạt. Ông đâu có buông bỏ đâu. Ông đâu có buông bỏ đâu. Và cuối đời thì đầu ổng thảnh thơi, ổng không có chấp có mà cũng không chấp không. Ổng thấy được bản chất của sự vật hiện tượng. Lúc 30 tuổi ổng làm gì, 50 tuổi ổng làm gì, 60 tuổi ổng làm gì. Và cuối đời ổng biết làm cái gì. Cái đó là không có chấp, sống tự tại thảnh thơi. Người chỉ có một hai đồng vốn thôi, nhưng mà chấp vào hai đồng vốn đó, khổ sở như thường. Một người một vài 200 tỷ, nhưng mà vẫn làm, nhưng mà không cố chấp và cũng đừng buông bỏ, sống thảnh thơi với công việc và thấy được việc lợi ích của công việc ta phải làm. Thì ta hiểu được cái tinh thần của Đức Phật dạy. Đức Phật không khuyên mọi người là phải bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Không có khuyên. Nhưng mà phải thấy được giá trị của cuộc sống và phải thấy được việc làm của mình đem lại lợi ích như thế nào cho cuộc đời. Đức Phật chưa bao giờ khuyên mọi người bỏ. Chưa bao giờ khuyên. Nhưng mà trong hàng đệ tử của Đức Phật thì nó có nhiều cái thành phần, và mỗi thành phần thì nó có mỗi cái hành lang để bảo vệ. Đức Phật khuyên ai? Ví dụ như là mấy ông thầy tu. Mấy ông thầy tu nó có cái hành lang của thầy tu là không phải kinh doanh, không phải làm, có nghĩa là phải buông cái này. Nhưng mà buông ở đây không có nghĩa là Đức Phật chấm dứt không làm gì hết. Người tu đâu phải là người không làm gì. Nhưng mà người tu làm cái gì quý vị? Làm cái gì để cho nó tạo ra năng lượng công đức? Làm cái gì để nó tạo ra cái sự hướng thượng? Rõ ràng là ông thầy này đang ngồi đây không làm một cái gì hết. Và chính vì không làm một cái gì đó, mà cái không làm đó nó có tác dụng đến mọi người. Đó là cái làm của người tu. Trên mỗi con người đệ tử Phật, nó có một cái hành lang mà Đức Phật nhắc nhở. Đức Phật nhắc nhở, ông thầy tu thì đứng ngay vị trí ông thầy tu và làm cái việc của ông thầy tu. Người Phật tử tại gia, hãy đứng ngay vị trí của người Phật tử tại gia và hãy làm những điều của người Phật tử tại gia. Thì nó mới có lợi lạc cho cuộc đời. Chứ Đức Phật đâu có bảo mà đến với đạo Phật là buông bỏ hết đi. Cho nên cái cách nhìn nhận này là không chuẩn lắm. Ở trong đạo Phật nó có cái gọi là cái hạnh Bồ Tát đó quý vị. Hạnh Bồ Tát là gì? Là hạnh dấn thân để đi vào đời. Không có một bóng dáng Phật Pháp, không có một màu sắc Phật Pháp, không có hương vị Phật Pháp, nhưng không một cái gì không là Phật Pháp. Chúng ta đem tâm Phật, đem tâm của Phật ra mà làm ở ngoài đời, nó lợi lạc vô cùng quý vị. Có nghĩa là cái ta làm ta không thấy để gọi là làm, nhưng mà tâm Phật nó buông với, nó trải với tất cả mọi người. Làm mà vô làm đó chính là vậy đó. Niệm mà vô niệm đó là vậy. Tu mà vô tu đó chính là vậy đó. Mà vô tu nó chính là tu. Còn những người nói tôi tu nè, nhìn tôi tu nè, tôi niệm Phật nè, thì cái đó tu như thế nào thì quý vị cứ suy nghĩ. Cho nên là buông ở chỗ này. Có những cái nó còn với chúng ta, ta ý thức nó còn. Và khi nào quy luật vô thường nó trôi đi, ta biết được nó trôi đi. Ngay cả ngồi trên con thuyền và dòng sông đang trôi, ta vẫn biết được dòng sông đang trôi. Chúng ta sống trái với quy luật thì đến một lúc nào đó ta đau khổ. Còn chúng ta vẫn cứ sống theo quy luật, chúng ta buông theo quy luật, chúng ta sẽ thảnh thơi hơn. Cho nên buông là ở chỗ này chứ không phải chỗ này nghe quý vị.
Dạ thì con xin phép đọc tiếp một trong số rất nhiều câu hỏi ạ. Không biết bao giờ thì có thể hết được. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, Đầu xuân, con kính chúc Thầy mạnh khỏe. Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu thêm về Phật hiệu. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Vì thưa Thầy, con thường được nghe bắt đầu từ Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cảm ơn Thầy, con Diệu Nhàn.
Hình như là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát là ở trên cao này, phải không quý vị? Chúng ta phải hiểu Bồ Tát. Bồ Tát ở góc độ danh từ thì đây là một vị Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là vị Bồ Tát có tên là Quán Thế Âm. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây là một vị Bồ Tát có tên là Địa Tạng. Nhưng mà Bồ Tát ở góc độ tính từ thì đây là cái công hạnh. Công hạnh, cái hạnh Bồ Tát của người đó. Cái công hạnh Bồ Tát. Địa là đất. Địa là đất. Thanh lương là sự mát mẻ. Thanh lương là mát mẻ, là tươi mát, là dịu dàng. Thanh lương địa là cảnh giới mát mẻ, cảnh giới an lành. Chúng ta đem cái công hạnh Bồ Tát của mình để hướng về. Có nghĩa là chúng ta đang sống ở một cảnh giới mát mẻ đây. Không phải chờ lên cảnh giới Phật mới thanh lương địa đâu. Mà đây này, chúng ta đang ngồi đây này. Đang ngồi đây là chúng ta đang ngồi trong cảnh giới canh thanh lương địa quý vị. Thanh lương địa đó là cảnh giới mát mẻ. Cảnh giới mát mẻ. Nam mô có nghĩa là kính lễ. Nam mô có nghĩa là quay về. Kính lễ những vị Bồ Tát, kính lễ công hạnh Bồ Tát đang ở trên cảnh giới mát mẻ dịu dàng. Chúng ta đang có mặt ở tại đây, tâm ta thanh tịnh, tâm ta mát mẻ, ta tạo ra được cảnh giới mát mẻ. Tâm thanh lương có nghĩa là chúng ta đang sống trong cảnh giới thanh lương. Cách đây 50 năm, có một vị hòa thượng đã ngồi giữa một cái đám lửa, thiêu rụi cả thân thể, tất cả cháy tro thành tro bụi, nhưng mà vẫn còn một cái trái tim bất diệt. Đó là Bồ Tát Quảng Đức, và hiện nay tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu với cách mạng tháng 8, chính quyền thành phố cho xây một cái bức tượng. Chúng ta thấy những người mà bị chích thiêu, những người bị chích rụi đó quý vị, là họ co giật, họ dãy giụa khủng khiếp lắm. Và xin thưa với quý vị là trong cái giai đoạn mà thiêu với Bồ Tát Quảng Đức, có tới mấy chục vị thiêu, nhưng mà thưa thật, cũng có những vị chịu không nổi, dãy giụa. Nhưng mà hình ảnh của Bồ Tát Quảng Đức là ngồi im, ngồi tay bắt ấn, ngồi cho đến tro tàn, cho đến lửa tắt luôn. Như vậy thì lúc bây giờ thế nào quý vị? Cảnh giới ở trong lửa, nhưng mà tâm thanh lương. Tâm thanh lương cho nên đang sống trong sự mát dịu quý vị. Chúng ta đừng nghĩ rằng là Bồ Tát đang bị hừng hực cơn lửa đốt. Không hề có. Bồ Tát đang sống trong cảnh giới thanh lương. Cái tâm quá lớn của Bồ Tát cầu cho đất nước được hòa bình, cầu cho cái chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ hãy đem tình thương đến với nhân dân, hãy đem tình thương đến với nhân loại. Cái tâm của Ngài quá lớn cho nên Ngài đang sống trong cảnh giới thanh lương. Còn chúng ta đang sống trong một cái thời tiết giữa mùa đông, 5 độ, 10 độ, nhưng mà chúng ta hừng hực sân giận. Lúc bây giờ chúng ta đang sống trong ở đâu quý vị? Địa ngục. Cho dù là âm 20 độ của châu Âu, chúng ta vẫn sống hừng hực, bị thiêu đốt trong địa ngục như thường. Nếu tâm của chúng ta mát mẻ, đó là cảnh giới thanh lương. Thanh lương địa là cảnh giới mát mẻ.
A Di Đà Phật, còn một câu hỏi của các Phật tử đến từ Hà Nam ạ. Thưa Thầy, chúng con là nhóm Phật tử chùa Kênh Thanh Lưu ạ. Thanh Lưu Hà Nam, xin được Thầy giải đáp về việc khi chúng con vận động xây dựng chùa Kênh, thì có người chỉ muốn công đức tiền để xây cổng chùa, có người thì lại muốn công đức đúc tượng Phật. Vậy chúng con phải giải thích như thế nào và phải làm gì trong trường hợp này? A Di Đà Phật.
dân gian chúng ta có cái câu đó quý vị: xây chùa, tô tượng, đúc chuông. Trong ba việc ấy thập phương nên làm. Cái câu này nó mang một ý nghĩa tích cực, đó là hướng tâm về với con người, là hãy làm những điều thiện. Đúc chuông đi, làm tượng đi, xây chùa đi, nó sẽ có công đức. Nhưng mà cũng chính từ những câu đó mà nó đóng đinh trong đầu con người: tôi phải tạc tượng tôi mới có công đức. Còn nếu không có làm tượng, là làm cái việc khác thì công đức nó có, nó bé hơn. Cho nên cái câu đầu tiên mà quý Phật tử mà gặp những ngôi chùa mới xây á: thưa thầy, thầy cho con được đúc cái tượng ở chùa thầy. Thì vị thầy nói là: dạ thưa, tượng có rồi. Thì ngồi suy nghĩ: thầy cho con đúc cái chuông đi. Mà nếu cái chuông có rồi thì suy nghĩ: thầy cho con làm cái mái chùa. Dạ thưa, mái thì cũng có. Vậy thôi. Vậy thôi. Vậy thôi. Cho nên những người phát tâm cứ như rằng là mua gạch là không có công đức, mua vôi không có công đức, và làm cửa không có công đức. Cho nên khi mà chúng ta đem cái tâm để mà chúng ta cúng dường Phật, có nghĩa là chúng ta đang xây dựng cảnh giới của Phật. Mà cảnh giới Phật thì tất cả đều có công đức cả. Tượng Phật cũng có công đức, chuông cũng có công đức, và lát sàn cũng có công đức. Thậm chí là làm những cái công trình phụ vẫn có công đức như thường. Cho nên chúng ta phải dẹp bỏ cái đống đinh trong đầu là cái đồng tiền này nó phải là Đức Phật ngồi trên kia kìa, để mỗi người, mỗi ngày đến mà mỗi người ta lạy với ông Phật đó là Phật của mình. Phật của mình là mình có công đức. Cho nên chúng ta không ít người có suy nghĩ như vậy, quý vị. Thậm chí con đúc cái tượng Phật này, thầy phải cho con gắn cái tên vô trong đó nữa. Có đó quý vị. Khi mà làm công đức thì cái tâm thánh thiện của mình đặt vào cảnh giới thánh thiện, chỗ nào cũng thánh thiện hết đó quý vị. Chỗ nào cũng thánh thiện hết đó. Quý vị nghĩ sao khi mà một cái ngôi chùa trang nghiêm tú lệ để thờ Phật, để mọi người đi về, mà cái nền bằng đất coi đâu có được, phải không? Cho nên góp một tí nhỏ nào vào trong chùa cũng đều có công đức, dù là một viên gạch, dù là một nắm cát cũng có công đức. Có một người xây chùa nhưng họ có cái tâm sự như thế này, họ có tâm sự như thế này: rất nhiều người cúng tượng, có nhiều người, rất nhiều người cúng chuông, rất nhiều người cúng cái cột, nhưng mà ông thầy này không có tiền trả công. Không có tiền trả công mà không biết kiếm ở đâu ra. Xây chùa công đâu có nhỏ đâu quý vị, cái công thợ làm đó. Nhưng mọi người cúng là cúng ngay cái cột đó, bao nhiêu sơn, bao nhiêu nhiêu là cúng vô đó. Khi nào làm xong, cái tượng nó bao nhiêu tiền đó. Nhưng mà không có công để làm chùa, trả tiền công á. Và những cái miền vua, vật tư hay là dàn giáo hay là thiết bị ABC, các người đã tâm sự điều đó. Cho nên khi mà chúng ta đã cúng á, đem tâm không phân biệt để cúng, như hồi nãy chúng tôi nói đó, đẳng tâm luôn không tịch. Tâm mình nó phải mở rộng ra. Nếu mà tâm mình như biển cả thì biển cả chứa cái gì quý vị? Vô số của báu. Còn nếu tâm mình như sông thì gì? Cát trắng, cát vàng. Còn tâm mình như ao tù nước động thì chứa cái gì? Thôi tự trả lời. Chứa bùn nữa. Đó. Cho nên là ao tù không có ngọc trai, không có của báu. Câu này nó đơn giản, nhưng mà nó không đơn giản tí nào. Mà chỉ cần bốn chữ này sắc sắc không không á, tôi nói với quý vị đến chiều, nói đến mai, rồi mai nữa, rồi mai nữa, vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết. Cái văn hệ Bát Nhã trong Đạo Phật, khi mà nói đến sắc, tức thì không không tức thì sắc á, tức là đạt được đến một cái trình độ nhất định, đạt đến một cái sự tu chứng nhất định ở trong đó, đó. Cho đến khi nào mà ta thấy sắc là không, mà không là sắc, Có nghĩa là khi đó ta đạt được sự tu chứng, đạt được sự tu chứng. Có một điều á, chúng ta phải hiểu cái từ, chúng ta bị ngộ nhận cái từ không. Chúng ta bị ngộ nhận cái từ không. Không ở đây á, không phải là không có gì, nhưng mà là tự tính của nó là rỗng không. Tự tính của nó là rỗng không. Phải hiểu điều đó. Tự tính của nó là rỗng không. Cái này có hay không quý vị? Cái này là có. Rõ ràng là mảnh giấy. Chứ tại sao lại không có, phải không? Nhưng mà cái gì để gọi là giấy đây? Cái tính giấy là cái tính gì? Nó không có cái tính giấy. Trước khi làm giấy nó là cái gì? Trước khi giấy nó là cái bột gỗ. Trước khi bột gỗ nó là cái gì? Nó là cây ở ngoài rừng. Trước khi cây ngoài rừng nó là cái gì? Nó là cái hạt giống nằm ở dưới đất. Và trước khi cái hạt giống nó thành cây, nó có cái gì? Nó có ánh mặt trời, nó có mưa, nó có mây. Đó là chưa nói là nó có bát tiều phu. Rồi nó có vô số các yếu tố để hình thành nên giấy. Nó không có cái tính giấy, quý vị. Vì không có tính giấy cho nên chất giấy được hình thành. Không ở đây không phải là không có gì, mà không có tự tính cố định. Cho nên giấy chính là không, không chính là giấy. Và gỗ, mặt trời, mặt trăng, người đốn củi hay là thầy giáo kia, tất cả đều cũng như vậy. Tự tính của nó không có. Vì không có cho nên nó mới hình thành nên cái có. Tất cả các pháp đều không có tự tánh cố định. Vì không có tự tánh cố định cho nên tất cả các pháp được hình thành. Mà ta tạm đặt cho nó một cái tên để gọi là giấy, là hoa, là ly. Vậy thôi. Cái này thì ta gọi là hoa. Ở trong Nam nó gọi là bông. Tiếng Anh nó gọi là flower. Tiếng Trung Quốc nó gọi là hủy. Cho nên chỉ là một cái danh xưng, chỉ là một tên gọi thôi. Còn tự tánh của nó không là cái gì hết. Vì không là cái gì cho nên nó hình thành nên cái hoa này. Vậy thì cái nước nó là cái gì quý vị? Tự tánh của nước nó là cái gì? Nó là H2O. Hai hydro và một oxy để hình thành nên cái nước. Trong cái điều kiện như thế này nó là chất lỏng. Nếu quý vị đun 100 độ nó trở thành chất gì? Chất hơi. Nếu để vô tủ lạnh nó là chất gì? Nó là chất rắn. Nó không có tự tính. Vì không có tự tính cho nên tất cả các tính được thành lập. Lúc thì rắn, lúc thì hơi, lúc thì lỏng. Thậm chí lúc xanh, lúc vàng, lúc đỏ, ta muốn bỏ màu gì thì nó sẽ màu đó. Tự tánh của các pháp tự thân nó không có. Cho nên sắc chính là không, và không chính là sắc. Vì nó không có tự tính cho nên các pháp được hình thành, và các pháp được hình thành nó quay về với cái không của nó. Cho nên giữa cái có và cái không nó không có một cách biệt. Mà cái định luật bảo toàn năng lượng là gì quý vị? Tất cả mọi sự mọi vật không tự sinh ra và không tự mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Có phải không? Ở mỗi trạng thái khác nhau thì cái thể chất nó khác nhau. Khi mà các chất rắn vào nóng thì nó sẽ nở ra và lạnh thì nó co lại. Hiểu được các quy luật của cuộc đời thì ta sẽ nắm được quy luật của cuộc sống. Và Đạo Phật cũng vậy thôi. Sắc không cũng thế.
Thưa Đạo Phật, vậy thì con xin phép đọc tiếp câu hỏi ạ. Xin Thầy hoan hỷ giải thích giúp con ý nghĩa của việc đọc và tụng kinh. Chúng con đôi khi được khuyên đọc kinh nhưng cũng không thực sự hiểu ý nghĩa kinh của các bài kinh ạ. Không thực sự không hiểu ý nghĩa của các bài kinh. A Di Đà Phật.
Trước hết á là phân biệt giữa đọc với tụng ha. Giờ đọc trước rồi tụng sau. Trang nghiêm đài sen ngự tọa đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đó là đọc phải không? Còn tụng hồi nãy chúng ta tụng rồi đấy. Đấy. Nó có âm, nó có vận, nó có cái phần nghi, nó có cái lễ trong đó.
trang nghiêm đài sen ngự tòa đại hùng từ phủ Thích Ca.
Trong một cái bối cảnh mà trang nghiêm á, chúng ta đọc á, có nghĩa là mạnh ai nấy đọc. Mà mạnh ai nấy đọc là tự đọc tự nghe luôn đi. Nhưng mà khi mà đã tụng á, tất cả đều hòa trong một cái âm, nó tạo thành một cái lễ để dâng lên cúng Đức Phật quý vị. Có 6 lễ phẩm cúng Đức Phật là hương hoa đăng đồ quả nhạc. Nhạc có nghĩa là nghi lễ, âm thanh cúng dường. Mấy thầy mà tán tụng là một trong những cái lễ để cúng Phật. Tại sao cũng cái bài đó không mà không chịu tự đọc đi mà lại tán ngân nga? Bởi vì cái lễ nó xuất phát từ cái tâm, nó biểu hiện qua âm để cúng Phật. Mà tất cả đều hòa điệu theo cái đó là một cái lễ để dâng cúng. Chư thiên ngày xưa hay đánh đàn để cúng Phật. Bởi vì lễ là một trong 6 cái lễ, cái món để cúng Đức Phật. Cho nên tụng là nó có cái âm vận, nó có cái ngân nga để nó hòa đồng theo để cúng dường cho Đức Phật. Đó là phân biệt giữa đọc với tụng. Một mình thì mình muốn đọc sao cũng được, nhưng mà trong chúng hội ta phải tụng, nó là như vậy. Còn tụng kinh á, tôi nhớ hình như là đã nói một lần nào rồi, tụng kinh cái cơ bản của chúng ta là hiểu nghĩa lý của kinh, hiểu để mà thực hành. Kinh điển ngày xưa Đức Phật nói ra, bây giờ Đức Phật không còn nữa, ta đọc lại để ta ôm lời Phật dạy, ôm lời chư tổ dạy, ôm lại lời của các vị thiền sư dạy để cho chúng ta ứng dụng, chúng ta thực hành. Nhưng mà do cái tiến trình lịch sử, chúng ta chưa Việt hóa, chúng ta chưa dịch thuật, cho nên cũng có những cái bản âm Việt chúng ta đọc mà đôi khi đọc chúng ta không hiểu, không hiểu. Tuy nhiên không hiểu nhưng mà nó cũng có công đức, nó cũng có công đức. Cái công đức đầu tiên là chúng ta ngồi một chỗ trong một cái chốn trang nghiêm, thân của chúng ta không phải đi đây đi kia. Thứ hai nữa là miệng của chúng ta, thay vì chúng ta nấu cháo với nhau qua điện thoại, thay vì chúng ta tám với nhau, thì bây giờ mình tụng kinh thì mình đỡ nói lời này lời kia. Ý của mình thì suy nghĩ vẩn vơ việc này việc nọ, thì bây giờ ý của mình đặt vào trong lời kinh, có nghĩa là mình đưa thân khẩu ý mình vào một mối để cho nó có tạo ra một cái định lực để mà cúng dường lên Phật. Nhưng nếu tụng kinh mà hiểu được kinh nữa thì nó lợi lạc hơn nhiều lắm.
Có một quý vị là đưa tới 4 câu hỏi, câu hỏi rất là hay, thì chúng con xin phép chọn 2 câu hỏi và có thể. Câu thứ nhất ạ, người đi theo Phật giáo có thể tin và theo các đạo giáo khác được hay không? Vì sao ạ? A Di Đà Phật.
Người đi theo đạo Phật rồi có thể theo các đạo khác được hay không? Nếu theo đạo Phật và theo tất cả các đạo khác thì liệu cái tố chất của người Phật tử có còn hay không? Có còn thuần túy của một người Phật tử hay không? Còn nếu chỉ Phật tử là thuần túy đi theo đạo Phật, dứt khoát không đi theo nào hết nữa, thì liệu đạo Phật có hơi mất dân chủ không? Có bít lấp cái sự học hỏi của con người, bít lấp cái sự khám phá của con người trước vẻ đẹp của cuộc sống hay không? Mỗi người có một con đường đi, mỗi người có một lý tưởng để sống. Và ta phải chọn cho con đường đi đó của mình. Mà một khi chọn là ta phải quyết chí đi trên con đường đó. Quyết chí để đi trên con đường đó. Ở trong kinh, tôi đưa ra 2 điều để quý vị thấy là Đức Phật là một người rất dân chủ. Đức Phật là một người rất tôn trọng trí tuệ của con người. Thứ nhất là kinh Tăng Chi. Đức Phật nói, hãy khoan tin bất cứ một điều gì, cho dù điều đó là truyền thống. Hãy khoan tin bất cứ một điều gì, dù là điều đó đã được ghi lại trong những sách sử tồn tại hàng nghìn năm, chưa chắc đã là chân lý. Mà hãy tin vào trí tuệ, tin vào năng lực và tin vào hướng đi của mình. Trong kinh Chân Đế mà thầy Nhất Hạnh dịch gọi là kinh Sự Thật Đích Thực, là ở trong kinh đó Đức Phật nói, nếu một người nào đó cho rằng chỉ có một con đường này là chân lý, tất cả những con đường khác đều sai, đó là con người chưa thấy chân lý. Chân lý muôn màu muôn vẻ, và mọi sự mọi vật trên đời nó có những cái vẻ đẹp của nó và nó có những cái hương vị của nó. Hoa ly có cái vẻ đẹp thanh khiết của hoa ly, và hoa lan, hoa sen, hoa tulip, hoa cúc vân vân có cái đẹp của hoa sen, hoa tulip vân vân. Trái xoài có cái hương thơm vị ngọt của trái xoài, mà ổi hay là mãng cầu vân vân, mỗi loại trái cây đều có hương vị của nó. Nhưng mà mỗi người nó có một sở thích phải không quý vị? Mỗi người có một con đường để ta đi. Khi mà con đường ta đi nó còn mịt mờ, ta đang đứng trước giữa mọi người, ta chưa xác định được hướng đi á, mà chúng ta quơ chỗ này một tí, chúng ta quơ chỗ này một tí, chúng ta quơ, chúng ta không có lập trường chúng ta đi. Chúng ta sống mịt mờ chẳng khác nào kẻ đểu cày giữa đường. Kẻ đểu cày giữa đường. Cho nên chúng ta phải có con đường đi đó. Con đường đi đó là con đường đạo Phật. Con đường đạo Phật đó là con đường gì? Đạo Phật là gì quý vị? Phật là tỉnh thức. Đạo là con đường. Là con đường tỉnh thức thôi. Là con đường sáng chúng ta quyết tâm chọn chúng ta đi. Có nghĩa là chúng ta đã có con đường chúng ta đi. Nhưng mà có ai cấm là chúng ta không tham khảo cái con đường này? Có ai cấm chúng ta không tham khảo con đường kia? Nhưng mà chúng ta chưa có hướng đi thì chớ có tham khảo, đi lạc đấy. Chừng nào mà có hướng đi, xác định hướng đi đích thực rồi đó, thì lúc đó chúng ta hãy mạo hiểm. Tôi bảo đảm được rằng là tôi sẽ lái xe đi từ đây xuống Hải Phòng, chắc chắn con đường này tôi không bao giờ nhầm lẫn. Lúc đó mình có thể đi, đi thử con đường này có bị tắt đường không, đi thử con đường kia coi thử có vắng vẻ hay không. Nhưng chắc chắn con đường từ đây xuống Hải Phòng là ta phải xác định. Còn ta chưa biết được con đường mà ta lại tham khảo này tham khảo kia, chúng ta lạc lối. Có nghĩa là cho đến khi nào chúng ta có một con đường đi vững chãi trên bước đường tu học, rồi lúc đó chúng ta tham khảo. Còn chưa vững chãi, chúng ta chưa tham khảo. Còn trong cái giá trị của cuộc sống quý vị, mỗi người chỉ có một người cha và chỉ một người cha duy nhất. Một người cha duy nhất để sinh ra ta. Mỗi người chỉ có một đấng thờ duy nhất, đó là Đức Phật. Chúng ta chỉ có một người duy nhất là người cha, nhưng mà ai cấm chúng ta cúi đầu chào bác? Ai cấm chúng ta cúi đầu chào những người lớn hơn mình? Mình chào, mình kính lễ, nhưng mình chỉ có một người cha thôi. Mình có thể mình tôn trọng tất cả những tôn giáo khác, nhưng mình chỉ có một con đường mình đi, đó là con đường của Đức Phật. Còn chúng ta có một cái câu nói cửa miệng lấy lòng, một câu nói lừa nửa miệng mà gọi là trộn lại. Đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng tốt thiệt, nhưng mà tương mà trộn với chè thì thành hỏng. Bởi vì tương cũng tốt mà chè cũng tốt. Cho nên nó cũng có cái hỏng của nó đó quý vị. Nó có cái trật tự của nó. Cho nên chúng ta đừng có hổ lốn mà cái nào cũng tốt. Cái tốt trong môi trường nào, cái bối cảnh nào và cuộc sống nào. Đừng có lấy muối trộn vô với chè, đạo nào cũng tốt. Ớt rồi bỏ vô trong cái ly nước chanh, cái nào cũng tốt. Cái nào cũng vô ruột thôi, vô một lần, coi chừng đi bệnh viện. Đó, cho nên nó có cái trật tự và nó có những cái quy tắc đi của nó, quý vị. Nếu chúng ta đã là Phật tử thì hãy chọn con đường hướng thượng của Đức Phật.
Chúng con xin bạch thầy chia sẻ cho chúng con câu hỏi cuối cùng ạ. Luật nhân quả chắc là có, còn kiếp luân hồi theo triết lý nhà Phật thì có hay không? Và có bao nhiêu kiếp ạ? A Di Đà Phật.
Câu thứ nhất, luật nhân quả chắc là có. Tôi xin trả lời là có. Kiếp luân hồi có nghĩa là như thế nào và có bao nhiêu kiếp? Tôi trả lời câu thứ ba đó. Mai mốt á, tôi chứng đạo tôi thành Phật thì tôi kể lại cho quý vị nghe là có bao nhiêu kiếp. Còn bây giờ là chúng tôi giống quý vị. Tôi chỉ biết Đức Phật nói là vô lượng vô số kiếp về trước. Có những kiếp chúng ta là người giàu, có những lúc chúng ta là người nghèo, có những lúc chúng ta là con chim, có những lúc chúng ta là con cá. Nhưng chắc chắn là vô lượng kiếp, đếm không hết, cũng giống như đếm sao ở trên trời, đếm không hết. Còn kiếp luân hồi là như thế nào và luân hồi ra sao? Luân là cái bánh xe, luân là bánh xe, luân là bánh xe. Hồi có nghĩa là xoay tròn, có nghĩa là cái bánh xe nó xoay tròn. Luân hồi nó có sáu cảnh giới, chúng sinh luôn luân hồi trong sáu cảnh giới. Chúng ta hay nhầm lẫn cái bánh xe tròn tròn mà chúng ta gọi bánh xe luân hồi á, thực ra cái đó gọi là pháp luân, pháp luân. Pháp là giáo pháp của Đức Phật, luân là bánh xe, có nghĩa là bánh xe giáo pháp nó luôn luôn xoay tròn, không bao giờ dừng nghỉ. Còn luân hồi là nói đến kiếp sống của chúng sinh. Người ta thường nghe, người ta thường nói là gọi là tứ thánh lục phàm. Lục phàm ở đây có nghĩa là chỉ cho sáu cảnh giới của chúng sinh. Thứ nhất là trời, thứ hai là Atula, tức là cảnh giới của những vị thần. Thứ ba là người, rồi thứ tư là địa ngục. Thứ năm là ngạ quỷ và thứ sáu là súc sinh. Do tội, do phước cho nên chúng ta cứ lẩn quẩn trong sáu kiếp này. Trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Nó làm như một bánh xe, cứ hết kiếp này đến kiếp kia, hết kiếp kia đến kiếp nào. Khi mà thoát ra sáu cái kiếp này, chúng ta ra khỏi cái bánh xe luân hồi. Và chúng ta sẽ đạt được bốn quả vị thánh. Bốn quả vị đó là Thinh Văn, là Duyên Giác, là Bồ Tát, là Phật. Luân hồi có nghĩa là sáu cảnh giới của chúng sinh. Ở trong đó có cảnh của những vị thần. Có những vị thần, vị thánh mà chúng ta thờ, chúng ta khấn, chúng ta vái, chúng ta chăn nguyện đó quý vị. Thần cũng là chúng sinh, cũng vẫn luân hồi như thường. Rồi trời, trời cũng là chúng sinh luôn. Những người này có phước, cho nên là sống ở một cái cảnh giới mà quý vị biết là sống bằng cái thức á. Hễ mà suy nghĩ ước cái gì là có cái đó, ước cái gì là có cái đó. Cái phước nó lớn như vậy đó quý vị. Chỉ cần móng trong tâm tư tưởng thôi là có ngay. Cái cảnh giới trời nó như vậy. Nhưng mà cái đó cũng do làm phước lớn, tích phước lớn mà được cảnh giới cõi trời. Mà không lo tích phước, không lo tu, mày mốt vẫn trở lại làm người. Mà nếu thiếu tu, suốt những cảnh giới thấp hơn nữa. Cho nên bánh xe luân hồi là nói đến sáu cảnh giới của chúng sinh. Còn tu hành để vượt sáu cảnh giới này, chứng đến bốn quả vị thánh là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật.